thế bây giờ thầy xin con nói lại xem từ nãy thầy nói cái gì, Đức Văn Thù hỏi cái gì, Phật giả nhờ làm sao, tức là gọi là vọng cảnh. Thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, nhận ba cái là thật, thế là cái gốc luân hồi. Thầy nói tiếp, Đức Thích Ca đại bi xuất thế, thuyết pháp, khai thị, tuyên bố tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy các Phật tử phải chăn châu, cho nên hai cái chữ chăn châu, cái hình ảnh này là chính là từ Đức Phật Ngài gọi ra. Rồi các tổ về sau y vào hai cái chữ này, các tổ mới vẽ thành các bức vẽ. Rồi tại về sau nữa, các tổ mới lại y, các tổ về sau lại y vào những cái bức vẽ mà viết thành những cái bài thơ, bài kệ. Cho nên có nhiều bài kệ khác nhau, chứ không phải là chỉ có một thứ. Đây chúng ta học riêng về những bài kệ của Ngài Quảng Trí. Đấy, Đức Thích Ca đại bi xuất thế, thuyết pháp khai thị. Ngài tuyên bố cái câu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thế đấy, y lấy cái câu ấy làm then chốt. Lấy cái câu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật làm then chốt. Như thế là biết rằng cái thân bằng cơm bằng gạo này không phải mình. Mình là tánh Phật. Phải buông cái thân cơm gạo, hay là y cứ vào cái thân bằng cơm gạo này mà học mà tu để nhận ra cái tánh Phật. Tổ Đạt Ma dạy Tổ Huệ Khả pháp an tâm. Chỉ có một việc, quay về mình, nhận cho ra cái vọng tâm là thứ không thật, không để cho nó ngự trị mình, như thế liền tự được an. Ngài tu Bồ Tát Hạnh rất là cẩn thận và rất là thuần thành. Cái Ngài mới hỏi tổ, đấy, bây giờ tôi đã làm ở trong cả nước Tàu, bây giờ theo đạo Phật cả rồi, tôi đã làm bao nhiêu chùa, tôi đã độ tất cả bao nhiêu chư tăng, như vậy cái việc làm của tôi có công đức không? Đấy. Thì vua hỏi thế. Thì như thế là biết là đạo Phật ở nước Tàu đã có rồi, đã có nhiều chùa, đã có nhiều chư tăng, và vua đã theo Phật thuần thành rồi. Đấy. Chứ không phải là Tổ Đạt Ma mới đem đạo Phật về Tàu, mà là bên Tàu người ta có đạo Phật rồi, nhưng mà tổ bây giờ mới chỉ cái bí quyết, là đem cái phần cái tinh túy. Thế thì tổ mới giả nhời vua là không có công đức. Tại sao tổ lại bảo là làm chùa mới lại cúng dường chư tăng lại bảo là không có công đức? Thế tổ bỏ, tổ chỉ giả nhời cho vua một câu không có công đức. Thế rồi tổ đi thẳng để cho vua tự tỉnh ra mà tự tìm hiểu. Thế rồi tổ đi thẳng đến cái chùa Thiếu Lâm, tổ ngồi đấy thì dĩ nhiên là chả ai biết tổ, người ta cứ thấy là một ông sư Ấn Độ. Thế cho nên tổ cũng chả nói, tổ cứ ngồi, tổ quay mặt vào vách. Tổ ngồi như thế không phải 5 tháng, 3 tháng, mà tổ ngồi luôn 9 năm. Dĩ nhiên là giờ ăn thì cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi tiểu đại tiện như chúng mình không khác. Nhưng mà cái việc chuyên chú của Ngài là cứ ngồi quay mặt vào vách, không nói một lời. Thế thì cái vị ngài Huệ Khả, ngài Huệ Khả lúc bây giờ còn tên là Thần Quang, thì ngài cũng là một, ngài là một vị tăng tu, ngài thấy tổ lạ như vậy, thì ngài biết là đây là một vị tu hành đặc biệt, cho nên ngài mới ra ngài hỏi, ngài đứng bên cạnh để ngài xin thưa, nhưng ngài cứ đứng im để tổ hỏi thì ngài mới dám trả lời. Ngài cứ khoanh tay ngài đứng, mà bên tàu thì mùa đông như cái mùa này là bên tàu tuyết nó rơi xuống lạnh lắm, cho đến nỗi không khí nó đông lại, các cái nước ở không trong không khí nó đông lại thành tuyết nó rơi xuống, mà ngài đứng như vậy mà cái tuyết nó ngập lên đầu gối, thì các con nghĩ rằng cái lạnh cống, chúng ta bây giờ cứ mua một miếng nước đá để vào chân xem nó làm sao. Mà ngài cái tuyết nó ngập lên tận đầu gối, để thấy cái công lao của các tổ, cái học, cái chịu khó, cái xả thân của các ngài như vậy. Cái tuyết nó lên đến đầu gối. Lúc bây giờ ấy, ngài Đạt Ma đây mới động tâm, mới quay lại hỏi: ông cầu cái gì, ông muốn cái gì mà ông đứng đấy? Thế thì có cái vị tăng ấy mới bảo rằng: con xin ngài dạy cho con cái phương pháp để an tâm. Đấy. Xin ngài dạy cho con cái phương pháp để an tâm. Con xin cầu đạo. Trước hết ngài bảo con xin cầu đạo. Thì tổ mới bảo rằng: đạo đâu có phải dễ mà trao cho nhà ngươi. Đấy. Cái vị tỳ kheo đứng mà tuyết đến đầu gối, lạnh như thế mà cứ khoanh tay hầu mà để cầu đạo, mà ngài bảo đâu có dễ mà trao cho ngươi, nghĩa là đâu có phải là người bình thường mà nhận được đạo. Thế thì ngài, cái vị tỳ kheo này hiểu ý là tổ nói là mình không có khả, không có hết lòng, cho nên cái vị tỳ kheo này xuống bếp lấy con dao chặt ngay cái cánh tay đó, để vào cái khay, máu mê linh láng, để cái vào cái cánh tay ấy, vào cái khay ấy, đem lên đây quỳ bạch: con xin dâng lễ để cầu đạo. Thế thì tổ Đạt Ma ngài mới gật đầu, ngài gật đầu ngài nhận, ngài bảo: thế thì được, ta nhận cho nhà ngươi học đạo và đặt tên cho nhà ngươi là Huệ Khả. Đó, như thế mà mới gọi là Huệ Khả thôi. Khả nghĩa là có khả, khả dĩ, có hy vọng, có khả năng, chứ chưa phải là đã thật. Đấy. Nghĩa là ông có khả năng, ông có trí tuệ, ông có thể có trí tuệ được. Đấy. Chứ còn như chùa mình ấy, chưa chi thì đặt tên là gì? Viên Diệu, rồi viên, rồi gì nữa, Tuệ Giác, rồi những gì, các thứ tên của chùa mình nó là sàng lắm. Đấy, mà tổ đấy, ngài đứng cho đến nỗi mà tuyết ngập bên đầu gối mới dám, mới được tổ hỏi một lời mới dám nói. Mà khi trình lễ phẩm cầu đạo, ngài chặt tay ngài dâng. Nhưng mà như thế thì được cái tên là Huệ Khả, nghĩa là có khả dĩ, có thể có trí tuệ được đấy. Tạm gật đầu, tạm hứa khả thôi. Thế thì khi ấy tức là được nhận làm học trò rồi, thì ngài Huệ Khả mới bạch rằng: xin tổ dạy cho con cái phương pháp để an tâm. Thế thì tổ Đạt Ma mới hỏi: thế nhà ngươi đưa tâm ngươi đây, ta an cho. nhà ngươi đưa cái tâm của nhà ngươi ra đây ta an cho. Thì ngài Huệ Khà mới quay lại tìm tâm, thì bảo rằng cái tâm của con ấy nó chạy, thì có ai nắm được cái tâm mà đưa ra không, có nắm được không? Cho nên ngài mới bảo con tìm tâm không được. Thì những cái tâm mừng giận thương lo yêu ghét hàng ngày, khi mình quay lại mình tìm nó, mình có nắm được nó không? Nó chạy đâu mất rồi. Đã. Cho nên tổ cũng thật thà thưa là con tìm tâm mà không được, thì không biết là lấy cái gì để nắm mà đưa cho ngài cả. Con tìm tâm không được. Thế thì tổ Đạt Ma mới đáp rằng thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Đã. Thế là xong rồi. Thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Thế thì ngay cái câu nói ấy thì tổ Huệ Khả ngài nhận được ra. Ngài nhận được ra, thế là ngài an được cái tâm thật sự. Vậy thì cái công việc này nó là đầu đuôi làm sao nhỉ? Cái vọng tâm của chúng mình nó cứ theo duyên nó bật ra. Hễ mà được tiếng khen thì cái vui mừng nó bật lên. Thế cái tiếng gặp tiếng chê thì cái sân giận nó bật lên. Thế khi mà cái tiếng khen nó tan đi rồi, cái tiếng chê nó tan đi rồi, lâu lâu thì cái tâm này nó cũng theo đó nó tan đi. Nghĩa là có duyên thì nó bật lên, hết duyên thì nó tan đi. Cái mà nó cứ theo duyên nó bật ra à, rồi hết thì nó hết cái duyên thì nó lại tan đi, nó thành không. Thì cái là có hay là giả, thật hay giả à, đấy, nó đâu có phải thật là mình, nó là cái theo duyên, cho nên gọi là tâm sở. Nó thuộc về tâm nhưng mà nó theo duyên. Chứ còn bây giờ để người ta chê mà mình bảo cái vui là mày vui lên, nó có vui không? Bây giờ bị người ta đang chê, người ta mắng xới xả, thế mình gọi cái vui, mày bảo vui ơi mày hiện lên, nó có hiện lên không?
Không.
À, thế mà cái lúc mà người ta đang chê, đang khen mình từ đủ các thứ lời khen, mình gọi cái phiền ấy, bảo phiền ơi mày hiện lên đi, nó có hiện ra không? Vậy mình là chủ nó hay là nó là chủ mình? Mình có là chủ nó không? Thế thì sao lại bảo nó là mình được? Đấy, nó là cái vọng tập, cái tập khí. Mình đã yêu quý cái thân này từ bao giờ, trải vi trần thân, mình đã yêu quý, thành nó thành cái một cái thói quen, một cái vọng tập. Cho nên hễ cứ cái gì hợp với nó thì nó bật cái vui, mà cái gì trái với nó thì nó bật lên cái phiền. Chứ không phải là mình có quyền tự chủ, không phải mình bảo nó mày hiện lên mà nó nghe lời mình, như vậy thì nó đâu có phải là mình. Thế cho nên gọi nó là cái vọng tâm này, mà nó là cái không hề có. Chẳng qua là trong ấy thì ngấm ngầm nó trong tạng thức mình, nó vẫn có một cái vọng tập là tham đắm cái thân này. Mà cái này là từ thành cái thói quen từ lâu quá đi rồi, từ vô thủy, từ ngàn xưa. Thế rồi bây giờ đây ấy, cứ theo duyên, để cái duyên ở bên ngoài, cái lời khen thế thì cái lúc vui nó bật lên, cái lời chê thì cái sân giận nó bật ra. Cho nên nó không phải là mình đấy, mà nó gọi nó là cái vọng tâm, vọng tập, vọng tưởng. Thế mà chúng ta thì lại cứ cho là nó là tâm tánh của mình, một bề tuân theo. Cho nên đây tổ đánh thức, lại bắt đầu chỉ cho ông Huệ Khả. Mà ông Huệ Khả chỉ nhận được một cái việc này, chỉ nhận được một cái việc này mà làm tổ. Thế là tổ thấy ông Huệ Khả nhận được cái vọng tâm, đã biết nhận ra cái vọng tâm không phải mình. Thế là tổ truyền y bát, được làm tổ thay, thay là tổ thứ hai ở bên Tàu. Thế tổ Đạt Ma là tổ thứ nhất, thì tổ Hệ Khả làm tổ thứ hai. Chỉ ở cái chỗ đã nhận được ra cái vọng tâm. Thế đấy, chúng mình bây giờ học được cái bộ tứ niệm xứ, theo như ở đây nhận được cái vọng tâm. Mà một khi đã học được, nhận được cái vọng tâm mà không nhận nó là mình, thì dễ dàng nhận ra cái chân tâm. Thế cho nên đây, nhận được cái vọng tâm đó là việc của những người học cái bộ tứ niệm xứ. Nhận được vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thế là buông những cái hư giả. Cho nên đó là then chốt của đạo Phật. Cho nên học Phật dạy nhiều kinh lắm, nói về cái việc này. Thế cho nên chỉ cần nắm lên một cái là mình nắm được cái then chốt. Cho nên cứ học bộ tứ niệm xứ đến nơi đến chốn, thì coi học một bài tứ niệm xứ tức là chúng mình xong được cái giáo lý tiểu thừa.